Trước mắt xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta sẽ học Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn tức là những cái lời giáo huấn của chư tổ, những cái bậc đạt đạo mà có nhiều cái kinh nghiệm ở trong Tùng Lâm. Đây là những cái lời dạy rất là thiết thực, cho nên là gắn liền với cái đời sống tu hành, chẳng những là đời sống tu hành của Tăng Ni mà cũng Ngài cũng nói lên cái đời sống tu hành của tất cả các vị Phật tử ở tại gia. Nhưng mà những cái lời giáo huấn này rất là nghiêm khắc, cho nên gọi là nghiêm huấn. Từ ngày xưa thì người ta gọi là cái Thiền Lâm Bảo Huấn, nhưng mà đến Hòa Thượng Thường Chiếu Ngài dịch Ngài giảng đó, thì Ngài đổi lại là nghiêm huấn Tùng Lâm, tức là những cái lời dạy bảo mà của các chư tổ mà khích lệ cho những cái người mà tu hành như chúng ta. Đó là cái phần mà của trong cái quyển Nghiêm Huấn Tùng Lâm. Thì bây giờ lần trước thì chúng ta học qua cái phần đạo tình, Ngài nói lên cái đời sống mà của cái người tu học sống có những cái cùng chung bước lên một cái con đường giải thoát, thì có những cái tâm tình với nhau. Tâm tình này đó là theo cái chí nguyện cao cả, theo cái góc độ giải thoát luân hồi, gọi là cái bạn đạo đó. Ví dụ như ngày xưa thì quý vị chưa biết đạo, thì quý vị có tình cha con ở trong gia đình, cha mẹ anh em. Nhưng mà đến bây giờ, nếu mà quý vị học đạo, hiểu đạo đó, thì những cái tình này á, thì đổi sang là đạo tình hết, là cái tình đồng đạo. Tình đồng đạo thì nó dường như là mình thấy là giống như là huynh đệ, tình đạo huynh đệ thôi. Ví dụ như bây giờ là trong gia đình á, là hai người chồng, rồi hai đứa con, hay ba đứa con, bốn người con, vân vân. Bây giờ đi tu chẳng lẽ bây giờ trở thành bạn đạo hết, đúng không? Thì như vậy coi có vẻ như là đạo có tính cách là nó mất đi cái đạo lý, đúng không? Nhưng mà trong thực tế đó là khi mà mình đặt chân vào đạo đó, chúng ta là những cái người đồng hành cả. Bởi vì đó là tinh thần của đạo đó, thì nó vượt qua ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là không có câu nệ trong cái kiếp hiện tại nhân sinh, mà nó kết liên kết cả ba đời. Trong thực tế thì quý vị có cộng duyên với nhau, rồi cũng có thể tu học với nhau. Tức là đời trước tất cả chúng ta đã là những cái người đã là đồng hành, đồng đạo, đồng chí nguyện, đồng tu. Cho nên ngày nay mình có một cái duyên để rồi cùng nhau mà học đạo, hiểu đạo. Thì Ngài dạy về cái đạo tình. Đạo tình hơn hẳn cái thế gian. Đạo tình là buông bỏ hết tất cả những cái kiến chấp, những cái phiền não, tạo một cái cây cầu nối với nhau, sống gần gũi, thương yêu, và trợ duyên cho nhau tu hành. Đây gọi là cái tình đồng đạo, khác hơn cái tình thế gian, nó cao thượng hơn một chút. Thì bây giờ là ngài dạy đến cái phần thứ 6 là cái phần hư danh. Hư danh thì nói về cái phần hư danh, tức là cái danh bên ngoài, nó có hai phần. Một thuộc về cái danh vị, thưa quý vị, đó là tất cả những cái địa vị ở thế gian và sĩ diện ở thế gian, nó chỉ là những cái nó hư ảo. Nhưng mà thường chúng ta là bị cái sĩ diện và cái danh vọng ở ngoài thế gian mà khiến cho con người ta cảm giác rất là phiền não. Ví dụ như là bữa nào mình được lên chức, nhưng mà khi nào mình bị xuống chức một chút thì tự nhiên mình rất là buồn, đúng không ạ? Tức là mình nghĩ là làm cho mình cảm giác như rất là tự ái cái bản thân mình, mình có làm sao cho nên rồi mình mới bị xuống như vậy. Nhưng mà thế gian này lên xuống là cái chuyện rất là bình thường. Giống như ông Tô Đông Pha đó, là ổng là cái người mà hàn lâm học sĩ rất giỏi, nhưng mà cái vô thường thay đổi, ổng trở thành vị quan rất thường thôi, mà đài vào những cái vùng sâu vùng xa. Thế nhưng mà cái duyên mà đi bị đài như vậy đó, ổng mới đến với ngài Phật Ấn và trở nên những cái đoạn khúc trong nhà thiền rất là sôi động. Bởi vì giờ đây ổng thấy là cái thế gian này chỉ là cái hư danh thôi, cho nên vì vậy ổng học thiền tu đạo. Cho nên ở ngoài thế gian, và nếu lúc nào mà quý vị mà bị hơi xuống một chút thì quý vị nên tu đạo. Thì để làm chi? Để mình vui với cái đời sống. Mà đạo thì lúc đó quý vị mới thấy là thế gian này nó chỉ là cái giả thôi. Nhiều khi mà quý vị học đạo rồi mới thấy, ủa thấy đâu có chuyện gì đâu, phải không? Cho nên mình cũng không có gì gọi là buồn cả. Nhưng mà bữa nào quý vị lên chức rồi sao? Lên chức thì quý vị vui mừng, đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải, khi mà quý vị biết, khi mà mình lên là bắt đầu sắp sửa mình xuống, mà khi mình xuống là mình biết sắp sửa mình lên. Thế gian này là như vậy. Bởi vì thế gian này cái nghiệp quả giống như là cái hoa, nó nở rồi nó tàn. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình có cái nụ rồi nó sẽ ra hoa. Khi mà quý vị thấy cái hoa đã ra hoa rồi đó, chỉ vài ba ngày thôi là nó sẽ tàn. Nhưng mà còn nụ là còn tương lai. Bởi vì khi mà quý vị bị rớt xuống là quý vị thấy là mình còn tương lai. Còn khi mà quý vị lên đó là quý vị biết là mình sắp sửa rớt xuống. Đây là chắc chắn là như vậy. Cho nên nó nhiều khi á, mình cứ nói là mình được cái vinh dự, mình được cái vinh quang nào đó nó tột đỉnh, thì chính cái vinh dự vinh quang này đó là khiến cho mình sẽ té ngã. Trong nghệ thuật sống có kể cái anh họa sĩ này rất là nổi tiếng, mà trong đời anh ta mới ước vẽ cái bức tranh nào đó để lại cho hậu thế. Thì lúc đó nguyên một cái thành phố họ tổ chức một cái cuộc thi vẽ về nguyên cả cái thành phố. Thì thí dụ vẽ một cái bức tranh mà mình đối diện trước mặt thì mình có thể vẽ được, nhưng mà vẽ nguyên cả một cái thành phố thì làm sao vẽ. Thì anh ta mới nghĩ ra một cái điều đó, bây giờ mình sẽ lên một cái nhà lầu 80 tầng, thì trên cái tầng lầu ở trên đó mình có thể là quan sát hết tất cả thành phố và mình sẽ vẽ một cái bức tranh mới được. Nhà họa sĩ này rất là nổi tiếng, khi mà anh ta đó là dùng xe cần cẩu mà cẩu cái giá vẽ lên là rất là lớn ở trên đó, và anh ta bắt đầu vẽ trên đó thì bắt đầu là có nhiều người họ lên họ coi rồi, nổi tiếng quá. Khi mà cái bức tranh mà còn những cái chấm phá cuối cùng tạo nên một cái bức tranh nó tuyệt đẹp hùng vĩ, ai cũng trầm trồ khen ngợi đó, thì anh ta cảm giác cái lòng rất là mãn nguyện. Anh ta cứ lui một bước dòm lại coi cái tác phẩm của mình, lui một bước dòm lại coi tác phẩm của mình, quý vị, lui đến một cái bước mà đứng sát cái bờ mí, còn một bước nữa là ngã xuống là tan xương nát thịt rồi đó. Thì anh ta dừng lại mà chuẩn bị bước một bước nữa, thì lúc đó có một người định la lên, là nhưng mà một người kia mới bụp miệng lại liền, từ nếu la lên này giật mình một cái là ngã xuống là tan thay thôi. Thì lúc đó có một cái người rất là thông minh, tự nhiên lấy cái mực á lên bôi bẩn cái vết cái nguyên cái bức tranh đó. Thì thấy bức tranh của mình đó là một cái công trình mấy tháng trường mới vẽ ra, bây giờ bị bôi bẩn để ta phải chạy tới chứ đâu chạy lui được, đúng không? Quảng hồn chạy tới, chạy tới rồi hung hổ với người ta. Khi mà biết ra được chuyện thì anh ta mới bắt tay cảm ơn. Tự vì là nếu mà anh ta không chạy tới mà anh ta chạy lui đó, chỉ còn một bước mà lui hay có người nào la lên giật mình, nó sẽ tan thay nát thịt hết. Thì ở đây là mới thấy là cái cuộc đời, cái đỉnh vinh quang của cái con người đó, đó là cái việc vực thẳm phía sau, luôn luôn là như vậy. Quý vị biết như Ngộ Đạt Quốc Sư đó là lên vinh quang tột đỉnh, tột đỉnh đến cái chỗ mà nó cao đến độ mà ngài ngồi ở trên mà ở dưới là quan dân là các ngàn người quỳ rạp xuống. Thường thường quý vị biết ngày xưa mà ông vua đó mà ngồi ở trên ngai vàng ở dưới người ta quỳ xuống, mà bây giờ ông vua cũng quỳ xuống dưới chân Ngộ Đạt Quốc Sư để mà lễ bái luôn. Thì lúc này là cái đỉnh vinh quang của Ngộ Đạt nó lên cao tột rồi, thì ở hư không một điểm sáng bay thẳng vào đùi Ngộ Đạt, té xuống liền tại chỗ. Từ đó mới có câu chuyện là Ngộ Đạt có một ghẻ mặt người, trở thành một cái quan khiên, trở thành một cái đoạn khúc mà quý vị mới nói lên một cái tiền kiếp là viên án triệu thố ngày xưa là kết quả, nhưng nghiệp quả hiện tại ngày nay. Thì quý vị đã học, quý vị nhớ rõ một cái giai thoại như thế. Thì như vậy đó, là khi nào mà cái vinh quang mình lên là cái ngã mình nó sẽ tăng trưởng theo cái chiều cao và cái kích thước, nhiều khi nó còn cao hơn những cái mình đang có nữa. Nhiều khi mình được một mà mình cứ ngỡ rằng mình là được hai, được ba, quý vị. Thì như vậy cái ngã nó cao quá rồi, thì cái đây là cái nghiệp quả nó sẽ xen vô, nó khiến cho mình sẽ dễ dàng mình té xuống. Cho nên thưa quý vị, là cái ở thế gian này là như vậy. Bởi vì nếu mà quý vị học đạo đó, thì khi mà được thì quý vị cũng bình tĩnh. Còn khi quý vị mất, quý vị cũng an lành. Cho nên vì vậy đó, mình không có bị theo cái bên cái cảnh bên ngoài nó cuốn trôi, không bị cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình đó là bị mất đi cái sự sáng suốt của mình. Cho nên người ta nói cười mất nước á. Là sao? Tức là mất nước là gì ạ? Tức là mất cái bản tâm của mình. Ví dụ như tâm của mình đang bình thản, bình tĩnh, mình có thể là mình hoạt động, mình có thể là mình làm bất cứ cái gì một cách sáng suốt lời nói. Nhưng mà khi mà có gì vui quá rồi là quý vị nói ra là nó cũng thất bại. Cho nên ta nói là rượu vô lời ra đó, uống vô mừng quá vui cái nói tầm bậy. Đó là tự vì là lúc đó mình không có làm chủ được bản thân mình, vui quá, cái sự cao hứng của mình quá, nó khiến cho mình đó là mất đi. Nhưng mà thường thường đó là tất cả những cái đó là đều là những cái duyên nghiệp quả mà nó trở lại, nó chi phối chính mình. Bởi vì thưa quý vị, khi mà cái tâm của mình an lành đó, là tất cả những nghiệp thiện lành là nó xung quanh chúng ta. Khi mà cái tâm của mình mà không an lành đó, là tất cả những cái nghiệp quả không an lành nó đến, nó có sự câu hội và lực hấp dẫn của cái nghiệp quả. Cho nên quý vị hay nghe nói cái câu là phước bất tùng lai quả vô đơn chí đó. Tức là phước đó, thì nó không bao giờ nó đến hai lần đâu. Tại sao quý vị biết nó không đến hai lần không? Bởi vì đó là khi mà mình có phước rồi, cái bắt đầu mình mừng, cái mình phấn khởi quá, cái ngã mình lên, rồi bắt đầu là cái tâm an lành của mình nó mất đi, thì cái phước kế tiếp nó đâu có vô được, đúng không? Nhưng mà quả nó không đến một lần đâu quý vị. Khi nào mà trong nhà quý vị có chuyện gì buồn rồi đó, là bắt đầu là dễ những cái khác sẽ kéo tới. Ví dụ quý vị buồn rồi đó là tâm của mình nó không an lành, để đau khổ phiền não, thì vậy tất cả nghiệp quả xung quanh là nó đến. Cho nên đó là mình dễ, ví dụ như mình dễ sanh ra những cái chuyện khác, mình dễ sanh bệnh, dễ bị accident, dễ đủ thứ hết. Bởi vì mình không có bình tĩnh quý vị, tâm của mình nó không an lành á. Cho nên đó là cuộc đời này giống như những cái khúc quanh quý vị. Mình đi vào những cái khúc quanh của cái cuộc đời, thì thí dụ bây giờ là quý vị đang chạy ở ngoài đường á, là chạy khoảng chừng 60-70 đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị vào acid á, là chỉ nó cho 30-20 à. Bữa nào quý vị lấy mà cái trớn mà chạy chừng 60 quý vị quẹo vô acid rồi, thế nào quý vị cũng té à, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là lúc mà mình gặp cái khúc quanh trong cuộc đời thì phải bình tĩnh hơn, cẩn thận hơn, phải can đảm hơn quý vị. Thì như vậy là quý vị mới vượt qua được. Trở lại cái vấn đề là cái hư danh ở ngoài thế gian, nhiều khi những cái chuyện mà mặt mũi, những cái chuyện mà rất là đơn giản thôi mà khiến cho mình nó bị khổ. Thì bạn đọc cái câu chuyện mình thấy mắc cười như thế này, là cái hai gia đình, một gia đình đó là đói quá không có cơm ăn mà phải ăn khoai một tháng rồi. Nhưng mà ông chồng dứt khoát là không cho cái người vợ là đi mượn gạo hàng xóm, mặc dù hàng xóm cũng là những người rất tốt, cũng muốn là cho mượn gạo. Nhưng mà cái người chồng nói là bà mà đi mượn gạo người ta là để cho người ta nói tôi là nghèo không có cơm ăn. Người vợ mới nói đó, bây giờ mình á, vợ chồng mình á là không ăn cơm, ăn khoai thì cũng được đi. Nhưng mà còn con mình nó nhỏ quá à, nó không ăn cơm sao nó chịu nổi. Nhưng mà cái người chồng dứt khoát là không cho người vợ đi mượn gạo hàng xóm, mà hàng xóm lúc nào cũng là tốt. Bữa đó cái ông hàng xóm mới đi vô tình cờ thấy vợ chồng với đứa con đang ăn khoai. Mới nói, ủa vợ chồng anh hết gạo rồi, qua nhà tôi lấy vài đấu về nấu đi, chứ đâu có gì đâu, khi nào có trả lại đâu có sao. Thì người chồng mới chặn lại, đâu có, từ hôm đài tôi ăn cơm nhiều quá, ngán quá, vợ ăn khoai cho nó đỡ ghiền thôi. Đó, cho nó đỡ thèm, thay đổi vậy mà. Đứa con nó đau đớn, nó khóc. Nó mới nói, ba ăn một tháng rồi ba. ông cha ông mới nạt đứa con nói bậy nói bạ, giữa người lớn với nhau mà con không có được sang vô. Bây giờ ổng nghi rồi, ổng nghi là cái người hàng xóm là biết là gia đình ổng không có cơm ăn rồi. Cái ông nói ủa vậy hả, ổng cũng nghĩ là chắc con nít nói bậy thôi, làm gì có chuyện mà ăn khoai hàng tháng. Cái ông mới nói là ngày mai đó ở ngoài làng có cái hội đánh cờ tướng, cho nên á rồi mời anh ra ngoài đó dự đánh cờ tướng. Cái anh nói à vậy thôi mai tôi đi. Cái ông mới nghĩ là chắc không biết là cái ông này có nghi mình đó là nhà mình ăn khoai hay không, mới dặn đứa con nói con à ngày mai ba ra đánh cờ tướng á, con ra con mời ba về ăn cơm nha con. Thì phải dặn cho kỹ chứ không thôi là lúc này phải lấy uy tín lại. Cái ông đang quánh cờ tướng nhỏ ra nói ba ơi về ăn cơm. Cái ông mừng, cái mọi người là biết là gia đình cũng có cơm rồi, ông mừng. Ông nói thôi con về nói với má, con với má ăn trước đi ba ăn sao. Nói dạ con chừa ba củ to nha ba. Nguyên cả người họ cười rầm lên hết rồi mới thấy anh này. Nhưng mà cũng vì cái mặt mũi cho nên mới nói là con nít nó bậy bạ thế, nhà tôi cơm thiếu gì à, nói như thế. Cho nên á đây gọi là cái vì cái danh vị ở thế gian mà mình mất đi cái đời sống của mình. Cho nên á thật ra mình cứ sống thật lòng với mình thì tự nhiên mình sẽ khỏe à quý vị. Nhiều khi á mình sống không có thật lòng với mình á, tự nhiên cái mình làm gì, nhiều khi mình đi đâu tay chân mình không biết để vô đâu vậy đó. Ví dụ như bữa nào á mình đi ra đường á mình quên chải đầu á, mình cảm giác á là cái đầu mình xấu lắm, như mấy thầy đâu có tóc đâu, cũng đâu có xấu đâu, đúng không ạ? Cho nên á là mình thấy là rõ ràng á là cái chỗ nhiều khi mình bị cái đó cho nên khiến cho mình cảm giác rất là khó chịu, mình lỡ rồi thôi. Ví dụ như mặt mình có dính dơ thì mình cứ lau xong thì thôi, chứ nhiều khi mình bị cái dơ mình cứ tưởng là mình rất là xấu, cho nên là mình cảm giác mình rất là khó chịu. Bữa nào mình mặc cái bộ đồ mà không có thẳng thớm tự nhiên mình cũng cảm giác khó chịu quý vị. Cho nên đó là mình cứ sống thật với mình thì tự nhiên cảm giác rất khỏe. Thực ra cái vẻ đẹp của con người là cái tâm hồn, chứ còn cái thân xác và cái hình tướng bên ngoài nó chỉ là cái giả tạm thôi, nó không phải là cái mang đến cái nét đẹp thực sự của cái con người. Nét đẹp thực sự của con người là trái tim quý vị, là cái tâm hồn trong sáng thực sự, đó mới gọi là cái nét đẹp thực tình. Đó là nói về cái mặt thứ nhất là cái hư vọng ở ngoài cái danh tướng. Bây giờ nói một cái hư vọng nữa. Cái hư vọng này đó là nó thực tế ở trong lòng của chúng ta và mang cái thân tướng này. Thưa quý vị đó, là trong 12 nhân duyên có một cái gọi là cái danh sắc. Thì như vậy đó, về cái thân tướng này, quý vị thấy nó là của mình hay là không phải là của mình? Khi mà Tại Mãn đi qua Las Vegas giảng vừa rồi đó, thì Tại Mãn có hỏi Phật tử về vấn đề đó. Tại vì nói là cái thân này đó là nó không phải ta rồi, nhưng mà nó là của ta, đúng không ạ? Của ta đúng không? Nếu không phải của ta thì của ai? Nhưng mà thưa quý vị, phải là của mình, đúng không ạ? Đây mới gọi là cái hư danh. Thật ra nó cũng chẳng phải là của mình quý vị. Ví dụ như bây giờ nếu là cái của mình đó, thì nó đi nó có chào hỏi mình không? Nó có nói là ngày mai tôi đi không? Thưa không, đúng không ạ? Nó muốn đi lúc nào nó đi à quý vị. Bây giờ nó sống là mình sống, mình gọi là của mình cho nó ăn uống rồi mình bồi dưỡng nó vậy đó. Nhưng mà đến khi mà nó đi cái là nó tự nó đi à. Cho nên thật tình thì nó cũng chẳng phải là của mình quý vị. Nếu mà nó của mình nó thì nó chào hỏi, mà nếu này nó không thèm chào hỏi. Ví dụ bây giờ mình nói rồi, nó xa hơn chút nữa, giờ nói là cái căn nhà này phải của mình không? Cũng phải của mình luôn. Rồi cái xe phải của mình không ạ? Cũng phải của mình luôn, đúng không ạ? Lúc nào nó hư là nó tự nó hư à, nó cũng chẳng thèm chào hỏi mình. Có lúc nó tan biến ra à, cái thân này cũng vậy đó, đến lúc mà nó tan biến ra nó cũng không nói gì hết. Bây giờ hồi nào mình mới thấy còn nguyên, bây giờ thành đóng cho rồi. Cho nên là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi đó, để một mai tôi trở thành cát bụi, đúng thiệt. Tức là ngày xưa cũng chỉ là cát bụi nó kết thành, rồi bây giờ trở về cũng hư vô, cũng chỉ là một cái nắm tro thôi, 50 mấy ký, chỉ còn lại chừng 2 phao thôi. Giống như bữa hôm qua đi mang cốt về đó, thì giờ cái hũ cốt thì thấy là chỉ có 2 phao thôi, mở ra coi ở trong á là nghiền nát hết trơn, cho nên là không còn gì cả. Mà thấy thật ra là cái thân này chỉ là cái cát bụi mà nó kết thành. Và cái cuộc đời này quý vị thấy đó, nhiều khi mình đến rồi mình đi, đến rồi đi, cuộc đời này chỉ là cái giác trọ thôi. Cho nên cái bài kệ mà người ta tán về cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm đó: con nếu nhớ thân con là lữ khách, và trần gian là quán trọ đêm nay, nghĩa cuộc đời dường sương tiết gió mây, không vướng bận để đường xa nhẹ bước. Nếu con biết rằng thân này chỉ là lữ khách và trần gian chỉ là cái quán trọ thôi, và thấy rõ rằng trần gian nó chỉ là sương tuyết gió mây thôi, chứ nó không có phải là cái gì mà nó còn hoài. Cho nên Ôn Như Hầu mới nói đó là trò huyễn hóa đã bày ra đó, cuộc phù sinh ngẫm thấy mà đau, trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một đống cỏ khâu xanh rì. Đó là cái thế gian này chỉ là cái trò ảo hóa thôi. Còn những thi sĩ hay nói là cái bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương đó, bữa nọ có một đứa bé đi ra dòm thấy một cái bức mây nó kết thành những cái lầu đài, rồi cái buổi chiều hoàng hôn mà nó chiếu lên cái áng mây đó trở thành những cái màu sắc rực rỡ. Đứa con nó tưởng là một cái lầu đài xuất hiện trên trời, một cái tiệc tác mà thượng đế muốn dành cho đứa bé, nên là cái đứa bé mới mừng quá la lên, chợt gió thổi qua tan, đứa bé đứng khóc, bà mẹ ra mới ôm nó, sao con khóc, nói lầu đài của con đâu rồi mẹ, thì mới nói là bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương, tức là giống như là một cái cuộc đời này giống như một cái bức tranh nó vẽ thôi, rồi tang thương là rất là đau thương ở trong cái cuộc đời, nó chỉ là cái ảo quá, nó chỉ là sương, nó chỉ là tuyết, nhưng mà mình cứ cho là nó là thật, nó là còn hoài với chính mình, đó là một cái gì đó, là nó vĩnh hằng, để rồi mình khi mà cái vô thường nó thay đổi, để rồi cái kiếp này nó tan biến đi, thì tự nhiên mình bị hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Nếu mình biết rằng thế gian này chỉ là cái hư vọng, là cái ảo quá, là cái hư danh, không có gì thiệt hết, thì mình không vướng bận gì hết, để đường xa nhẹ bước. Thưa quý vị, không vướng bận, thường chúng ta vướng bận cái gì ạ? À? Vướng bận những cái mà chúng ta đã tạo ra, từ cái con người cho đến là cái danh vọng, địa vị và vật chất, cho nên những cái đó mình bị vướng bận. Nhưng bây giờ mình hiểu được như thế, tự nhiên mình không vướng bận nữa. Đường xa là gì? Tức là trong cái bước luân hồi của mình á, mình đến mình cũng tay trắng, mình đi cũng trắng tay, đến nhẹ nhàng mà đi cũng thanh thản. Cho nên đó là hòa thượng hay dạy cái bài pháp là sống bình an mà chết được thanh thản đó quý vị. Thì mình sống thì rất là bình an, rồi mình chết thanh thản, đó là cái hạnh phúc nhất của cái cuộc đời. Thật ra cái hạnh phúc cuộc đời không phải là những cái mình đang có, mà những cái mình bỏ, mình buông được. Khi mà quý vị buông được thì tự nhiên là quý vị sẽ tốt. Quý vị chịu khó mình buông, mình cố gắng mình buông được thì khỏe lắm. Mình cho đi sẽ hạnh phúc nhiều hơn là mình nhận. Có cái câu chuyện hai linh hồn sắp sửa mà đi lên thọ sanh, thì lúc đó đó là Diêm Vương mới hỏi đó là: ta thấy hai ngươi là sống ở trần gian cũng tốt, cho nên thôi ta cho hai ngươi được đầu thai trở lại làm con người. Thế thì bây giờ là có hai điều kiện con người, thì người nào mỗi người chọn một phần, mà mỗi người chỉ chọn một phần thôi, mà người kia chọn rồi đó thì cái người bên này không có được chọn nữa. Một cái điều kiện là một người sanh ra là luôn luôn sẽ được nhiều người cho. Rồi một người sanh ra thì luôn luôn là phải cho người khác. Cái người kia thông minh lắm, nghĩ là thôi mình sanh ra được nhiều người cho nên là mình đâu có cần làm gì đâu, khỏe cực, chứ còn mình cho người khác mình cảm thấy tốn kém quá. Cho nên là cái linh hồn kia đó là nói: dạ thôi cho con, giơ tay trước rồi cho con đi, đi đi cái hướng mà chỉ được mọi người cho. Thì còn cái người kia thì cũng hơi ức một chút đi, nó bây giờ người kia dành rồi, bây giờ mình đâu có được đâu, cho nên là thôi phải chịu cái chuyện mà khi sanh ra là cho người khác. Thì khi mà tái sanh đó là cái người được cho là kẻ ăn mày, đi đâu người ta cũng cho hết trơn, đúng không? Không làm gì mà cho, tới đưa tay xin ta cho. Còn cái người mà cho người khác á, làm kẻ thương gia quý vị, bởi vì có tiền mới cho được, đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị không có tiền thì quý vị cho, đúng không? Cho nên là đời sau được rất là giàu có, cho nên là cứ cho người khác thôi, còn người kia là suốt đời làm cái người ăn mày. Thì thưa quý vị, đó là mới nói là khi mình cho ra thì mình sẽ rất hạnh phúc rất nhiều. Còn những cái gì mà mình giữ lại đó, thì những cái đó nó trở thành những cái mà nó làm cho mình là vướng bận nhiều thôi. Tuy nhiên trong cái cuộc sống mình phải gìn giữ để bảo tồn cái cuộc sống trong cái nhân gian. Nhưng mà quý vị phải có cái lòng nghĩ đến người khác, chia sẻ cho người khác một cái chút phần nào đó, thì tự nhiên đó là mình mang đến hạnh phúc cho người khác. Mà ngộ lắm quý vị, khi mà mình làm những cái nghiệp thiện rồi đó, là tâm của mình rất là an lành, rồi tự nhiên cái lòng từ của mình nó phát ra nhiều chừng nào đó, thì tự nhiên nó là mình hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên quý vị thấy đó là chư Phật, chư Bồ Tát á, là luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn là hoan hỷ. Các ngài không có đau đớn bất cứ một cái gì hết. Bởi vì tâm của các ngài là cao thượng hơn, lớn hơn, rộng hơn. Khi mà tâm mình cao thượng hơn, lớn hơn, rộng hơn là mình không đau khổ những cái chuyện nhỏ quý vị. Ví dụ như con nít á, thì nó giành nhau cái kẹo nó cũng khóc đúng không? Nhưng mà người lớn như chúng ta thì có ai mà ăn kẹo thì mình cho, nhiều khi cho người ta ăn bớt, mình đỡ ăn, đỡ mập nữa. Đúng không ạ? Vậy mình còn mừng nữa. Khi san sẻ thức ăn nhiều khi mình còn rất là hoan hỷ nữa quý vị. Thì cho nên vì vậy đó là mình khi mà mình chia ra hết cho mọi người, tự nhiên tâm của mình á thì nó cảm giác rất là hạnh phúc. Mà ngộ lắm, khi mà thấy người vui thì tự nhiên mình rất là an lòng. Đó là cái hư danh của cái cuộc đời. Ngài Viễn Công nói với thiền sư Khả Chân ở chùa Đạo Ngộ: người học chưa đạt đạo, họ khoe khoang sự kiến văn, thông thạo cơ giải, dùng miệng lưỡi bàn cãi danh lợi, tranh thắng không khác gì như nơi nhà xí tô vẽ màu mè, chỉ làm tăng thêm mùi hôi mà thôi. Tức là ngài nói, ngài Viễn Công nói với thiền sư Khả Chân đó, tức là cái người mà chưa có đạt đạo đó thì khoe khoang về cái kiến văn, thông thạo về cái cơ giải, tức là mình khoe khoang về những cái tài giỏi của mình, rồi những cái cơ giải, tức là những cái thông minh lanh lợi đó, rồi tranh thắng hơn thua được mất ở thế gian. Thì như vậy đó, thì ở đây ngài ví dụ giống như nhà xí mà vẽ màu, tức là cái chỗ hôi mình xịt dầu thơm vô vậy đó. Ví dụ như mình hôi thì mình phải rửa cho nó sạch, chứ còn như mình hôi mà cứ xịt dầu thơm vô thì như vậy thì mình càng hôi hơn, đúng không ạ? Giống như trong nhà mình đó, là nó có những cái mùi mà nó hôi, mình không có đi kiếm những cái gì cái nguyên nhân cái hôi nó là chỗ nào, mình phải tẩy nó đi. Cái quý vị cứ mang dầu thơm vô, quý vị xịt hồi cái là cuối cùng là nó biến thành cái mùi khác. Từ giờ cái bản thân của cái dầu thơm á là nguyên chất của nó là rất là thơm, đúng không ạ? Nhưng mà tự vì nó hỗn hợp với cái mùi thơm trong nhà của mình nữa, cho nên nó kết lại, cho nên nó thành cái mùi nó khủng khiếp, đúng không ạ? Hay là cái mùi nó khủng hoảng. Thì cũng như là cái người mà chưa có đạt đạo đó mà rồi cứ khoe khoang bên ngoài, rồi tô vẽ bên ngoài ra, thì như vậy là làm cho thế nhân nó chê cười thôi. Nhưng mà quý vị, mình chưa đạt, chưa thông mà rồi mình bị những cái khỏa lấp bên ngoài, cho nên là khiến cho tâm của mình á là sao ạ? Tâm của mình là luôn luôn là trốn chạy, tức là luồn cúi, rồi tâm của mình á là nó bạc nhược, nó yếu đuối, không hả? Rồi người ta nhìn vô là người ta thấy liền à. Cho nên đó là về cái danh, cái vọng bên ngoài đó là mình để tâm tới mà chỉ lo cái việc tu học thôi. Chỉ có cái việc tu học thực sự đó mình mới mang đến cái giá trị mà an lành. Thứ bảy, nói về trị tâm, ngài Viễn Công nói với thụ tọa Pháp Diễn: tâm làm chủ thân là gốc của môn hạnh. Tâm không đạt tới chỗ diệu ngộ thì vọng tình tự sinh. Vọng tình đã sinh thì thể lý không rõ. Thể lý không rõ thì phải trái lầm loạn. Cho nên muốn trị tâm thì phải cầu diệu ngộ. Ngộ thì tinh hòa, thần hòa, khí lực tỉnh, dung mạo kính ái, sắc tướng trang nghiêm và vọng tưởng tình lự đều tan hòa vào chân tâm. Dùng phương thức ấy mà trị tâm thì tâm tự linh diệu, sau đó dẫn dắt người chỉ chỗ mê lầm thì ai không chịu sự giáo hóa của mình. Ở đây ngài nói về cái phần trị tâm của ngài Viễn Công nói với ngài Pháp Diễn: tâm làm chủ thân. Quý vị ở đây mình có nghĩ là tâm mình nó làm chủ thân không ạ? Bây giờ quý vị muốn ăn cái gì á là quý vị á nghĩ đến cái chuyện ăn á thì bắt đầu là mình mới cảm thấy đói, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là người ta cứ nói bây giờ cái bụng mình đói chứ đâu phải là do mình nghĩ, đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà khi mà quý vị đói mà quý vị không nghĩ tới cái đói á thì nó có đói không ạ? Thì như vậy có phải là cái đói là do cái tâm của mình không? Ví dụ như bữa nào quý vị đang đói, quý vị muốn ăn á, nhưng mà đột cái quý vị nghe một cái tin gì đó, quý vị là choáng ngợp đi, hay là quý vị bị vui quá, có tin vui nó đến á, quý vị còn nhớ đói không ạ? Nhiều khi á là suốt ngày mình cũng không thấy đói nữa, đúng không? Còn á mà lúc nào mà quý vị nghe cái tin gì buồn, quý vị tự nhiên quý vị ăn cũng không nổi nữa, mà trong khi bụng mình đói mà mình ăn cũng không nổi, thì như vậy âu cũng phải là do tâm. Ngày xưa khi mà Tề Mãn nghe nói cái pháp mà tuyệt thực đó, cái Tề Mãn cũng bắt đầu là nhịn ăn 7 ngày thì thử có cái sức mình sao. Trên ngày thứ nhất là mình thấy đói, nhưng ngày thứ hai nó không đói quý vị. Rồi đến luôn đến ngày thứ sáu nó không đói, mà nó tỉnh bơ như vậy, nó không đói. Người ta nói nhịn đói 7 ngày chết, mà đâu phải chết đâu. Tại vì mình không có nghĩ tới nó cho nên không đói. Rồi đến mình nói rồi thôi, cái ngày thứ bảy á, là mình xả ra, mình ăn uống trở lại. Mình nói mình ăn uống trở lại bắt đầu nó đói quý vị. Có phải nhiều khi nó giỡn với mình không? Nhiều khi mình nghĩ tới nó là bắt đầu là nó đói. Cho nên mới nói là cái thân này đó là cái tâm nó làm chủ. Cho nên nhiều khi á, là cái tâm của mình á, là nếu mà cái tâm tinh thần của mình nó mạnh đó quý vị, thì sẽ vượt qua hết tất cả những cái chướng duyên. Còn là tâm của mình mà nó yếu á, thì tự nhiên á, là nó bị chìm xuống, nó ngộ lắm. Kể cả cái chuyện sống chết cũng như vậy đó. Mình bị tuyệt vọng là mình chết. Còn mà mình không tuyệt vọng á, là tự nhiên là mình sống à. Có hai người bạn đi trên cái sa mạc. Thì người bạn kia khát nước quá té xỉu rồi. Cái người bạn này mới đỡ dậy, nó thôi anh ráng lên đi, qua cái sa mạc này em sẽ sống được. Thì cái người kia nói tôi không thể nào đi được, chắc tôi chết thôi, thôi anh đi cứ đi đi. Cái tình bạn mà. Cho nên rồi cái người kia cũng muốn là giúp đỡ cái người này, nói thôi bây giờ anh cứ nằm nghỉ đây đi, để mà tôi đi kiếm nước cho. Khi nào kiếm nước được rồi á, là tôi trở về tôi mới cho anh uống rồi chúng ta cùng về. Thì anh này đi vài bước anh ta mới suy nghĩ, sa mạc thì nó giống nhau, mình đi một đoạn rồi nó lạc đường. Từ vì cát sa mạc thì nó khỏa lấp những cái dấu chân mà, làm sao mà biết được trở về chỗ cũ. Anh này mới nghĩ không biết giờ mình phải tính làm sao ta. Anh này mới trong hai người có cái khẩu súng, anh này mới đưa cho cái người bạn một cái khẩu súng, mới nói là trong khẩu súng này là chỉ có 7 viên đạn thôi nha. Cho nên là cứ một tiếng đồng hồ anh bắn lên một tiếng, thì khi mà tôi nghe tiếng thì tôi sẽ trở về đến để mà cứu anh. Thì anh này đi đường tiếng bắn cái đùng, nhưng mà chưa có nước. Đi một tiếng bắn cái đùng cũng chưa có nước, bắn ba viên đạn mà cũng chưa có nước. Đến viên đạn thứ tư á, là anh này mới kiếm được nước từ một cái đoàn mà đi buôn, một đoàn lạc đà đi buôn, rồi cho người ta cho một cái bình nước thì để về cứu bạn. Thì anh này đi về thì chưa biết được cái phương hướng nào về, thì nghe cái viên đạn thứ tư bắn cái đùng là anh này biết cái phương hướng đó. Rồi đi thêm một tiếng nữa nghe cái đùng, tức là đã 5 viên đạn rồi. Rồi đi thêm một tiếng nữa nghe cái đùng một cái, nhưng mà vẫn chưa tới quý vị. Còn một viên cuối cùng anh này mới nghĩ, thôi rồi chắc bạn mình cũng khát nước cũng chết rồi. Còn mình ở đây nếu mình sống rồi mình cũng chết. Mà thà chết á, mà nếu mà chết khát thì khổ dữ lắm, thà tự sát chết đi. Thì anh này đi gần tới mà chưa biết bạn mình chỗ nào, thì nghe cái đùng cái viên thứ bảy quý vị. Mà cái này không phải bắn lên trời mà bắn vô đầu. Thì cái này cái người bạn mới đến á, thì mới đỡ dậy, thì anh này đã chết rồi. Cho nên anh này chết không phải vì khác quý vị, mà chết vì tuyệt vọng, đúng không ạ? Do tuyệt vọng mà chết. Thì do vậy đó là trong cái 10 điều răn của Đức Thế Tôn đó, là có cái điều thứ 10 đó là cái phá sản lớn nhất của cái cuộc đời, tức là cái tuyệt vọng. Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng trong cái cuộc đời này quý vị. Tức là lúc nào mình cũng phải vươn lên hết, chứ không bao giờ mà trùng bước hết. Tự vì cái nghiệp quả nó không có từ bi với mình. Khi mà mình té xuống á, là mình phải ngồi dậy thôi à, chứ không phải mình ngồi đó mình cầu xin cho tôi hết cái nghiệp này đi để cho tôi qua. Nó không có cầu xin, mà mình phải là vượt lên. Cho nên ngày xưa tôi phải kể cái câu chuyện mà hai cái sự lựa chọn đó quý vị. Cái anh Jenny này á, là ảnh sống rất là lạc quan lắm. Cho nên là sáng nào anh cũng cười, ảnh là chủ của một cái tiệm mà bán hàng tạp hóa đó, mà cũng có nhiều người làm nữa, mà ai cũng khâm phục cái đời sống của anh là sống rất là vui. Cho nên có cái người bạn mới nói tại sao đời sống anh vui như vậy. Anh nói cuộc đời tôi có hai sự lựa chọn, sáng ngủ dậy á, là lúc nào tâm trạng có hai cái tâm, một là tâm vui hay tâm buồn. Tôi chọn cái tâm vui, cho nên tôi không có chọn cái tâm buồn. Cho nên lúc nào tôi cũng vui, vui một ngày. Nhưng mà nếu mà tôi gặp một cái hoàn cảnh gì mà nó khó khăn xảy ra với tôi đó, thì có hai tâm trạng, một mình là nạn nhân, hai là mình rút kinh nghiệm ra từ cái việc đó. Tức là thí dụ như gặp cái chuyện đó, anh ta buồn, anh ta té xuống rồi, anh ta không cho mình là một nạn nhân, mà anh ta rút kinh nghiệm từ một cái bài học của cái việc đó xảy ra. Cho nên đó là anh ta, rồi có những người nào đau buồn đến, anh ta cũng quá giải rồi nói những cái điều tích cực để cho người kia vui lên. Cho nên vì vậy là suốt của cái bản đời của anh ta đó là sống rất là vui vẻ. Thì như vậy một cái thời gian sau thì có một chuyện xảy ra đối với anh. Thì bữa đó trong tiệm đó là buổi chiều lại đó, thì bắt đầu có ba tên cướp đi vô. Thấy ba tên cướp rồi đó là có hai điều xảy ra. Bây giờ mình phải làm sao, mình bỏ chạy hay là giúp người chạy trước? Anh ta mới nghĩ thôi giúp người chạy trước, anh ta ra mở cái cửa sau cho người chạy trước. Vừa mở cửa sau, những người nhân viên vừa chạy ra ngoài một cái thì một viên đạn bắn thẳng vào người anh ta. Anh ta té xuống dưới cái sàn ở dưới đó. Thì khi mà té xuống dưới sàn vậy là có hai điều xảy ra nữa. Tức là một là chết, hai là sống. Anh ta chọn cái sống vậy, cái chọn khôn không? Chọn cái sống. Cho nên là lúc anh ta tinh thần nó mạnh, cho nên mình nghĩ mình không có tuyệt vọng, anh ta sống. Cho nên rồi bắt đầu là lúc đó cảnh sát mới đi vào, mới đưa anh ta vô bệnh viện, mà vẫn rất là tỉnh táo, mặc dù là viên đạn trúng cái chỗ hiểm. khi mà coi cái vết thương của anh ta rồi đó, thì tất cả bác sĩ nhìn qua một cái thì anh ta biết rằng tất cả bác sĩ và y tá nói rằng là trong ánh mắt của mỗi người là đều là chết, không thể cứu, mổ là chết, tùy chúng cái chỗ hiểm cho chết. Nhưng mà bác sĩ y tá đã tuyệt vọng, nhưng mà anh ta không tuyệt vọng. Lúc đó có cái cô y tá mới đến, mới hỏi là cái là để gây mê đó, cô y tá là bên cái ngành gây mê, thử coi là khi gây mê đó là trong cái cơ thể đó là anh đã từng uống những thuốc gì, có thể anh có dị ứng hay gì không á. Thì cái lỗ tai anh ta nghe cả rất nhiều cái câu hỏi của cô y tá đó, anh có dị ứng gì không. Thì anh này mới hỏi xong một tràng đó, thì mọi người nín lặng chờ anh ta nói cái gì. Thì anh này mới hít một cái hơi sâu vô, anh nói cơ thể tôi chỉ dị ứng đạn thôi. Tất cả y tá với bác sĩ là đều cười hết, tức là và xin tất cả bác sĩ và y tá đừng bao giờ nghĩ tôi chết. Không ngờ cái ca phẫu thuật thành công, 6 tháng sau trở lại cái công việc bình thường. Thì như vậy đó là mới thấy một cái điều là khi mà mình á, là mình sức tâm của mình đó, nó rất là mạnh. Cho nên vì vậy đó, mình đừng bao giờ yếu đuối trước nghịch cảnh, mình phải vươn lên. Nghiệp quả, cái hoàn cảnh nó héo hắt đến với mình thì nó không có từ bi, nhưng mà chỉ có điều mình phải đứng lên thôi. Nhưng mà khi mà đứng lên rồi đó thì quý vị sẽ vững vàng hơn. Giống như đó là khi mà cái tuổi trẻ mà bên Việt Nam trải qua cái thời cuộc rất là đau khổ, rồi tất cả quý vị đó sang bên Mỹ này đó, là đời sống quý vị rất là thành đạt và chững chạc. Quý vị gặp những cái khó khăn, những cái chướng duyên gì đó quý vị vượt qua, bởi vì đã qua một cái quá trình quý vị đã khổ rồi, đúng không ạ? Và mình đời sống của mình đó là tự mình kềm chế được bản thân, mình không có buông lung. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái giới trẻ mà sanh ra ở đây là sống trong cái nhung lụa lớn lên đó, mà chưa từng gặp những cái đau khổ như vậy đó, là bậc làm cha, bậc làm mẹ rất là hồi hộp. Và quý vị thấy là con nít ở đây nó dễ giận hơn là cái người trưởng thành, người lớn, đúng không ạ? Nó dễ giận lắm, cái gì nó cũng dễ giận, cái gì nó cũng bực bội, nó khó chịu, và nó gặp cái chuyện gì nó chịu đựng không có nổi, quý vị. Cho con nít đây nó, bởi vì đó là nó chưa từng vấp ngã, nó chưa từng đau thương, thì nó chưa bao giờ mà nó có cái kinh nghiệm sống. Thì như vậy đó là mới thấy là một khi mình té xuống rồi đó thì lần sau mình sẽ không té ở chỗ đó nữa. Còn cái người chưa té đó thì mai mốt là mình sẽ té, nhưng mà bây giờ mình học Phật pháp, thấy người ta té rồi mình tránh đi. Cái người đi trước họ lọt hố rồi, người đi sau thì phải tránh chứ đừng có lọt hố như người ta. Đó là, thì như vậy đó, đó là những cái bài học mà trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời của mình á, mình tự kinh qua. Cho nên cái tốt mình cũng học, cái xấu mình cũng học, học để mà tránh. Thì như vậy đó là mình sẽ vượt qua được chính mình. Cho nên mới nói tâm làm chủ cái bản thân, nó cũng là cái gốc của cái muôn hạnh. Quý vị đó là từ tâm này quý vị tạo những cái công đức, quý vị tu hành, quý vị giác ngộ giải thoát cũng từ cái tâm này. Muôn công hạnh, muôn phước lành cũng từ cái tâm này. Để là cái tâm này đó là quý vị là đi chơi quán bar, hay là quý vị là đi tiêu dao bên ngoài, nhưng mà bây giờ cũng một cái tâm này quý vị giác ngộ, quý vị thức tỉnh, quý vị tu hành, thì từ cái tâm này phát ra vô lượng cái công hạnh, vô lượng cái công đức. Là như vậy, tâm không đạt tới chỗ diệu ngộ thì vọng tình tự sinh. Tức là nếu mà tâm mình á mà chưa đạt đến chỗ diệu ngộ thì vọng tình nó tự sinh. Thưa quý vị đó, bây giờ quý vị chúng ta đang tu thì mình thấy là lúc cũng có vọng tưởng, cũng có tham sân si, cũng có phiền não, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì á là cái sức diệu ngộ mình nó chưa tới nơi. Nếu mà cái sức diệu ngộ mình nó đã tới nơi rồi đó thì tự nhiên cái vọng tưởng nó không có sinh, quý vị. Cho nên là ngài Bạch Ẩn nói là tâm bất sinh á, là tức là khi mà mình giác ngộ tới nơi rồi đó thì tự nhiên á là vọng tưởng nó không có nữa. Cho nên cái vấn đề người tu là phải cầu cái diệu ngộ, ngộ đạo để cho mình á là thấy được đúng như thật như pháp thôi, chứ không phải mình nói thôi bây giờ mình tu từ từ nó hết phiền não, từ từ nó hết tham sân si. Giống như đó là ngày xưa mình chưa đi học á, mình thấy một bài toán nó rất là khó, nhưng mà khi mà quý vị đó là học đến cấp 2, cấp 3 vô đại học rồi, bài toán nó dễ như không vậy đó, nhìn là quý vị biết giải liền, là không cần phải suy nghĩ gì hết. Cũng như vậy đó, bây giờ mình thấy tham sân si phiền não đối với mình rất là khó, nhưng mà đến khi mà quý vị giác ngộ rồi đó là quý vị tự nhiên là thấy là không khó gì nữa. Chư Phật, chư Bồ Tát thì nói thế gian này là mộng huyễn, là bào ảnh vân vân. Nhưng còn chúng ta học thì vậy thôi, nhưng mà trở về đời sống thực tế thì nó không phải là mộng huyễn, đúng không ạ? Bởi vì là cái sức diệu ngộ của mình nó chưa tới nơi, cho nên cái người học cốt là phải cầu cái diệu ngộ, tu là phải đến nơi. Thì như vậy đó là tự nhiên mình sẽ tự chiến thắng với chính mình thôi. Giống như khi mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề đó, lúc mà sao mai mọc chiếu lên một cái ngài giác ngộ, tự nhiên phá tan hết, ngài chứng được tam minh lục thông. Mà trước kia ngài chưa chứng, đúng không ạ? Nhưng mà khi ngài giác ngộ tự nhiên là đầy đủ hết. Thì như vậy mới thấy là bởi vì cái chỗ sở ngộ, giác ngộ mình nó chưa tới nơi, cho nên mình mới như vậy. Ở đây nói là vọng tình đã sinh thì thấy lý không rõ, tức là khi mà vọng tình mà sanh rồi đó thì mình trở thành mê lầm. Thấy lý không rõ thì phải trái nó lầm loạn, mình không có sáng suốt. Cho nên muốn trị tâm thì phải cầu diệu ngộ. Ngộ thì tinh hòa thần hòa, khí lực tỉnh, dung mạo kính ái, sắc tướng trang nghiêm, và vọng tình lự đều trang hòa vào cái chân như hết. Khi mà quý vị diệu ngộ rồi đó là tinh thần của mình là tự nó hòa với nhau, khí lực mình tỉnh, dung mạo mình, rồi sắc tướng của mình nó đều nó thay đổi hết. Tức là khi mà ngộ đạo rồi đó là cái do cái tinh thần của mình nó an lành, cho nên đời sống của chúng ta cũng được an lành. Cho nên đó là mình đó là phải ráng tu quý vị. Chứ còn mình mà không ráng tu đó thì cái duyên mà nó thay đổi đó thì nhiều khi mình thấy là nó uổng lắm. Nhất là cái chánh pháp á, mỗi ngày mỗi suy vi mà mình không ráng tu đó là mình bị cái suy vi của cái thời mạt pháp đó, nó khiến cho mình nó càng đi xuống. Khi mà Đức Phật trước khi nhập niết bàn đó là cái lúc mà ở nơi cái rừng Sa La Song Thọ, trước khi giảng kinh Di Giáo thì Đức Phật có giảng một cái bản kinh là chánh pháp diệt tận. Thì lần giảng pháp này á là rất là lạ thưa quý vị. Là Đức Thế Tôn thường trước khi giảng pháp là tự nhiên từ thân người là phát ra hào quang chiếu sáng, rồi có những cái điềm lành nó xuất hiện, thì lúc đó là mới khởi đầu Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp. Thì nhưng mà lần này lại không có cái hào quang chiếu sáng như vậy, cũng không có điềm lành gì hết, mà ngài chuẩn bị thuyết pháp. Lúc đó ngài A Nan mới thắc mắc bạch Đức Thế Tôn, không biết vì nhân duyên gì ngày xưa mỗi lần thuyết pháp Như Lai hiện tướng lành, bây giờ Như Lai thuyết pháp mà lại không hiện tướng lành như vậy. Bởi vì lúc đó Đức Như Lai cũng ngậm ngùi thời mạt pháp, quý vị. Ngài mới nói đó là: này A Nan, đại khái trong bản kinh nói rằng là cái thời mạt pháp đó là con người ta suy vi, cái việc tu hành người ta nó trễ nải, theo bị cái ngũ dục nó lôi cuốn mà chẳng tự tu hành, tuổi thọ con người ta giảm dần đi. Nhưng mà ngài nói cái điều này nè, ngài nói đó là cái người nam sau này đó là tuổi thọ giảm đi, người nữ tuổi thọ lại nó tăng lên. Người nam sau này chỉ 60 thôi, rồi 50, rồi 40, còn người nữ đó là từ 70-80 rồi lên tới 100 tuổi. Bởi vì ngài nói bởi vì thời mạt pháp sau này cái người nữ tu nhiều hơn cái người nam. Cho nên quý vị thấy vô chùa lúc nào thấy là người nữ cũng đông hơn người nam cả. Quý vị bên này mừng đúng không? Bên này hơi buồn chút rồi thôi giảm đúng không? Thưa quý vị là đây là lời của Đức Thế Tôn nói. Bởi vì là cái người nam đó là bởi vì họ nghĩ là họ không có chịu khổ nhiều như người nữ, không có là phải mang nặng đẻ đau, rồi không có chịu một cái cơ chế của cái người nữ thì nó lại khổ hơn cái người nam. Cho nên người nữ dễ dàng mà giác ngộ tu hành. Cho nên còn người nam á, thì nghĩ có cái sức khỏe, rồi cái tinh thần mình mạnh mẽ, cho nên đó, rồi mình dễ xem thường cái cuộc sống, rồi dễ bị lôi cuốn vào cái chuyện lạc. Cho nên vì vậy mà người nam cái tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Nó giảm đi, người nữ thì tuổi thọ nó lại tăng lên là do cái sức tu hành. Thì nói như vậy đó là không có phải là cái người nam rồi sẽ người nào cũng như thế. Nhưng mà người nào biết tu đạo thì tuổi thọ nó cũng tăng lên thôi. Cho nên là biết tu là sống thọ hơn một chút. Còn không biết tu thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm dần xuống. Nói đây là theo như Phật nói thôi chứ không phải là tại bản hù của vị Phật tử. Nhưng mà từ đề Đức Phật nói như thế. Nó là sau cái đời mạt pháp thì cái suy vi như vậy. Đến khi mà đến cái tuổi mà con người ta tới 84.000 tuổi, con người ta nó cao lớn được 24 mét, thì lúc đó là Đức Phật Di Lặc ra đời. Phải trải qua thời gian rất là lâu như thế. Thì như vậy đó, có nhiều người nó thôi chờ Phật Di Lặc ra đời tu luôn thì uổng đúng không? Cho mình tu từ từ á, thì từ từ cái mình bắt đầu là mình mới có cái duyên sau này. Rồi dùng phương thức ấy mà trị tâm thì tâm lự linh diệu, sau đó dẫn dắt người chỉ chỗ mê lầm, ai ai không chịu sự giáo hóa của mình. Nếu mình giác ngộ rồi đó thì mình sẽ dẫn dắt được người khác một cách rất là được. Bởi vì đó là cái người giác ngộ đó là sẽ phát ra được bốn cái tâm quý vị, tức là từ bi hỷ xả, Rồi từ bốn cái tâm từ bi hỷ xả này nó ban đãi ra đó để dẫn dắt người khác. Bởi vì khi mà mình có cái tâm từ rồi đó quý vị, là khiến cho mọi người xung quanh mình cảm cái tâm từ đó. Ví dụ như bây giờ là mình thương hết tất cả chúng sanh thì tự nhiên chúng sanh thương mình, mà chúng sanh thương mình mới dẫn dắt chúng sanh được, đúng không ạ? Cho nên mà chúng sanh mà không có thương mình á thì làm sao dẫn dắt? Giống như là mẹ thương con thương mẹ, thì vậy mẹ nói gì con cũng nghe, mà con nói gì thì mẹ cũng nghe, đúng không ạ? Cái tình thương như vậy, nhưng mà phải xuất phát từ trái tim của mình ra trước. Cho nên mới nói là cái chỗ Diệu Ngộ đó, thì bạn đọc cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống cũng hơi cảm động một chút xíu. Tức là có hai mẹ con á, là sống chung với nhau ở quê, nhưng mà bởi vì cái cuộc sống là không có đủ, cho nên rồi cái người con nói là má à, thôi con lên tỉnh con làm, thì có tiền con gửi tiền về cho má sống. Thì người mẹ thì bây giờ cái cuộc sống mà người mẹ không thể nào tự sống một mình được, cho nên đó là thôi hy sinh cho con mình lên, cứ nghĩ là chắc một vài tháng thì con mình sẽ về thăm mình thôi, bà mẹ ở nhà trông con. Đứa con khi lên tỉnh rồi đó thì có công việc nó không được ổn định lắm, tiền bạc không nhiều, mỗi ngày phải đi kéo xe, phải làm rất là vất vả. Mà nếu mà về thăm mẹ thì tiền xe, tiền cộ thì như vậy cũng không có đủ tiền, cho mỗi tháng anh ta cứ gửi tiền về cho mẹ thôi. Nhưng mà mẹ thì bây giờ đủ sống rồi, có tiền thì đủ, nhưng trong thực tế thì lại là ngoài cái vật chất còn cái tinh thần nữa. Cho nên bà mỗi ngày trông con, thương con. Mà người con đi xa mẹ đó thì cũng rất là thương mẹ, giống như là cũng muốn về, nhưng bởi vì cái cuộc sống cũng không về được. Cho nên đứa con nó mới nghĩ ra cái cách, nói thôi bây giờ mình mua một cái con chim két. Mua cái con chim két á, là mỗi ngày anh ta tập cho con chim két nói. Anh ta tập cho con chim két nói là mẹ ơi, con là Nam đây, con thương mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm. Tức là tập cho con chim két nói như vậy. Anh ta nghĩ là mai mốt mình về thăm mẹ mình đó, mình mang cái con chim két này về bầu bạn với mẹ, thì mỗi ngày đó là con chim két này sẽ nói cái lời đó, nói là mẹ ơi, con là Nam đây, con thương mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm. Cho nên đó thì sau một năm thì anh ta về, mang con chim két đó về. Thì bà mừng lắm, hai mẹ con quấn quýt bên nhau. Thì sau một tuần lễ nó rồi phải chia tay, thì mới tặng cho mẹ con chim két đó. Thì sáng ra tiễn con đi rồi đó, bà mới quét rác. Bà quét rác ở bên ngoài đó, tự nhiên bà cầm chổi và nhìn vọng phương xa, nhớ con mình đau đứt từng đoạn ruột vậy đó. Cái lúc đó tự nhiên con chim két mới nói là mẹ ơi, con là Nam đây, con thương mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm. Bà nghe cái tiếng con chim két, bởi vì là con chim két đó là học theo cái tiếng của cái chàng trai, cho nên là cái âm hưởng nó cũng giống. Bà mừng lắm, tới ôm con chim két đó vào lòng. Thì anh này á thì cứ mỗi tháng vẫn gửi tiền về, nhưng mà là vì cái cuộc sống cho nên là cũng không có về. Trải qua 6 tháng sau đến tháng thứ 8 thì anh ta mới nghe một cái tin dữ là mẹ mình qua đời. Anh ta buồn ghê lắm, anh ta mới chạy về. Chạy về thì mới an táng mẹ xong rồi đó, thì cái đêm ngồi lại nhìn cái bàn thờ mẹ mình đó, là thương tâm, rất là thương tâm, thương mẹ mình lắm. Thì lúc đó cái con chim két bây giờ không còn ở trong lòng nữa, bà đã thả con chim két ra rồi. Nhưng mà con chim két hình như là có cái tình thương giữa người con, giữa cái người mẹ nào đó, hình như nó cũng cảm được cái lòng người, cho nó không bay xa. Nó thấy anh ta buồn quá, anh ta mới, nó mới đậu trên cái cửa sổ, nó mới nói á, mới nói là con ơi, nó kêu là con ơi, mẹ của con đây, mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con lắm. Tức là trong vòng là 8 tháng là khi mà anh này đi rồi đó, bà mẹ đó nghĩ là phải tập cho con chim két nói, nếu mà một mai nào đó mình không còn nữa đó thì cái âm hưởng này vẫn là một cái tin tức, một cái sự giao cảm, một cái tình của người mẹ gửi đến cho cái người con. Thì thấy là từ cái người con nghĩ đến người mẹ, thương mẹ, lo cho mẹ, thì người mẹ thương con, lo lắng cho con. Đây là viết lên một cái câu chuyện rất là đẹp, nó tô điểm một cái đời sống rất là hạnh phúc của nhân gian, là khi mà mình có tình thương đến với nhau. Thưa quý vị, đó là phải từ nơi mình phát ra được cái tình thương đó thì người xung quanh mới cảm được cái tình thương đó, quý vị. Thì lúc đó đó là họ mới là thương nhau, thì mình mới dẫn dắt nhau tu hành được, tiến lên trên cái con đường đạo, và mình giác ngộ giải thoát mới hướng dẫn người khác giác ngộ được. Cho nên ở đây mới nói đến cái chỗ diệu ngộ là để cho tâm mình phải phát được bốn cái tâm từ đó, tức là phải có từ bi hỷ xả rồi ban rải hết tất cả mọi người, thương yêu và giúp đỡ hết tất cả mọi người, tự nhiên người ta cũng cảm được cái tâm đó, thì tự nhiên người ta cũng thương mình, thì mình mới giúp được. Cho nên tại sao là Đức Phật dạy đó là người con hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì khi người con hiếu thảo cha mẹ thì cha mẹ cũng thì thương con, cho nên là con nói gì thì mẹ cũng theo, cái nói thôi mẹ đi tu đi mẹ, ba đi tu đi ba, hay là rồi cái ba mẹ thương con mà con nói gì cũng nghe. Chứ còn cái đứa mà nó ghét á, mình mà ghét rồi nó có nói cách mấy mình càng ghét thêm, đúng không? Mình không có theo được. Chứ cái người mà mình thương rồi đó thì tự nhiên á, mình nói gì họ cũng nghe, và nói gì họ cũng làm. Cho nên vì vậy đó là mà muốn phát huy được bốn cái tâm từ bi hỷ xả đó, quý vị phải cố gắng nỗ lực tu hành. Thì chúc quý vị luôn luôn an lành, tu hành đến giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Phật tử xả chân này.